của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị, vào những ngày cuối năm 2014, một tin chấn động trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã nhanh chóng loan truyền đi khắp nơi. Hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo đã thua kiện báo Người Việt và bị tòa tuyên phạt 4 triệu rưỡi Mỹ Kim. Quả thật, đây là một vụ kiện lớn nhất xảy ra trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ, liên quan đến vấn đề lằn ranh quốc cộng từ trước đến nay. Câu hỏi được đặt ra, bà Hoàng Dược Thảo và hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ thất kiện hay những người Việt chống cộng tại hải ngoại thua kiện? Dĩ nhiên, câu trả lời tùy thuộc vào lập trường và nhận định của mỗi cá nhân. Vì vậy, trong nhiều tuần qua, kẻ binh, người chống đã diễn ra khá phức tạp trên diễn đàn ảo. Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay chúng tôi mang câu hỏi trên ra để mở đầu một loạt bài thăm dò ý kiến dư luận về vụ kiện giữa báo Người Việt và hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ cùng bà Hoàng Dược Thảo. Để chọn đối tượng làm nhân mẫu cho cuộc phỏng vấn này, chúng tôi đã mời một người bạn trẻ thuộc thế hệ 1,5 trong lớp người tị nạn Cộng sản đến Hoa Kỳ vào đợt năm 1975. Người đó là cô Lữ Anh Thư. Vì vận nước nổi trôi, năm 1975, cô Lữ Anh Thư ở tuổi 16 đã hòa mình trong dòng người Việt đến Hoa Kỳ tị nạn Cộng sản. Thân phụ cô là một sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là Trung tướng Lữ Lan, cựu tư lệnh quân đoàn 2 và vùng 2 chiến thuật, dời Sài Gòn vào ngày áp chót, ngày 29 tháng 4 năm 1975, trên một chiếc xà lan từ bến tàu Khánh Hội, đông đúc người chen chúc nhau bỏ nước ra đi cùng chung một mục đích, tìm tự do. Phương tiện rời bỏ quê hương ra đi của một vị tướng vùng và gia đình như vậy đã nói lên phần nào với hậu thế về con người ấy. Gần 40 năm lưu lạc nơi xứ người, mà nay đã là công dân của siêu cường số 1 trên thế giới, người con gái ấy đã nghĩ gì về lằn ranh quốc cộng giữa những người bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài cộng sản? Họ có còn niềm tự hào mình là người Việt tị nạn cộng sản hay không? Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với cô Lữ Anh Thư từ Hoa Thịnh Đốn về vụ kiện giữa báo Người Việt và hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo.
Dạ thưa cô, trong những ngày gần đây, tin về vụ án hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ đã bị tòa án ở quận Cam Nam California xử thu kiện báo Người Việt và phải bồi thường 4 triệu rưỡi Mỹ Kim đã làm xúc động cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Thưa cô, người đời thường phù thịnh chứ không ai phù suy cả. Động lực nào đã thúc đẩy cô đứng ra yểm trợ tinh thần kẻ thua cuộc là hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo, thưa cô?
Thưa chú Hồng Phúc và kính thưa quý thính giả đang nghe đài Việt Nam, thì Lữ Anh Thư cảm thấy thế này, không phải người thua cuộc nào cũng là người không có chính nghĩa, không phải người thua cuộc nào cũng là người có lỗi. Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể có chính nghĩa, nhưng rồi cũng bị thua cuộc trong cuộc chiến Việt Nam. Thì hôm nay cũng vậy, cũng là một, đối với Lữ Anh Thư, cái vụ kiện giữa báo Sài Gòn Nhỏ và báo Người Việt, hay là báo Sài Gòn Nhỏ bị báo Người Việt kiện, là một cái cuộc chiến, nó đã trở thành một cuộc chiến giữa những người thân cộng và những người tị nạn cộng sản với cái lập trường quốc gia dân tộc rất là vững chắc, những người chống cộng thật sự. Thì thưa chú cũng như là thưa quý thính giả của đài, khi mà chú nói tới cái chữ là cộng đồng người Việt tị nạn xúc động, thì cháu mong rằng thật sự có những người ngoài kia rất là xúc động vì trong cái việc này. Vì mình thấy rõ ràng là một bên con chính nghĩa với cái bài viết của bà Hoàng Diệp Thảo, những cái sự kiện đằng sau cái vụ báo Người Việt, thì khi nếu mà chúng ta một cách khách quan đọc cái bài đó thì không thấy có cái gì để mà phải kiện, để mà phải thua, để mà phải đòi bồi thường 4 triệu rưỡi Mỹ Kim. Chưa kể là khi mà đọc thâm thư của bà Hoàng Diệp Thảo cũng như là thông cáo báo chí gửi ra từ văn phòng luật sư, thì chúng ta thấy có rất nhiều khúc mắc sau đó. Mà là một người Việt tị nạn cộng sản, một người theo dõi rất là rõ ràng những gì đang xảy ra trong cộng đồng tị nạn của chúng ta, thì chúng ta không thể nào mà không có những cái thắc mắc. Mà cái mà làm cho Lữ Anh Thư cảm thấy xúc động để mà phải lên tiếng là trong cái vụ kiện này, báo Người Việt lúc đầu kiện bà Hoàng Ngọc Thảo về tội mạ lị, nhưng trong cái mạ lị đó, đó chính họ lại là những người mạ lị quân dân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khi họ nói rằng cái bản lên tiếng số 3 của tất cả các cộng đồng, các hội đoàn, các đoàn thể mang 151 tên của các hội đoàn, các cộng đồng đó, các nhân sĩ đó, mà họ dám nói là đó là giả mạo và đó là sản phẩm của bà Hoàng Diệp Thảo, thì họ đã tỏ ra quá coi thường cái cộng đồng tị nạn của chúng ta. Và vì như thế, Lữ Anh Thư cảm thấy rằng đã đến lúc chúng ta phải bày tỏ cái thái độ, cái lập trường và cái trách nhiệm của chúng ta trong cái bản lên tiếng số 3 đó.
À, dạ thưa cô, vừa rồi cô có nói đến có nhiều vấn đề khúc mắc ở đằng sau cái vụ kiện này. Thưa cô, theo cô thì cái vụ án này có những vấn đề gì khúc mắc mà cô cho rằng cần phải được phơi bày trước công luận, thưa cô?
Thưa chú Hồng Phúc và thưa quý khán giả của đài, theo như Lữ Anh Thư theo dõi cái vụ án này, thì Lữ Anh Thư được biết là cái vụ án này được khởi tố từ hồi năm 2012, nhưng mà tờ báo Người Việt dùng cái bài viết của bà Hoàng Diệp Thảo để mà nói rằng là bà đã mạ lị những nhân vật đang lãnh đạo tờ báo Người Việt, nhưng mà họ không tìm được một cái người thông dịch viên hữu thể để mà có thể chuyển dịch cái bài báo đó để đưa ra trước tòa để được chấp nhận, và nó phải qua 4-5 bản, nhưng mà cuối cùng cái vụ án này đã được thay đổi 3 vị chánh án trong suốt 2 năm vừa qua, và cái vị chánh án thứ 2 đó là ông đã cấm đưa vào những cái bản dịch trước đây mà không được chấp nhận, nhưng mà cái vị chánh án cuối cùng được thay đổi vào giờ chót là cho phép họ làm tất cả những điều đó. Ngoài ra còn có những điều rất bất công, ví dụ như là khi mình đi kiện người ta vào năm 2012 thì những cái bằng chứng mình đưa ra nó phải xảy ra trước năm 2012, còn đằng này họ đưa vào những cái bằng chứng từ năm 2013 và 2014, thì những cái đó đó là Lữ Anh Thư không phải là một người chuyên gia về luật, nhưng mà điều đó mình cảm thấy là không thể nào, nó bất công, là vì nó không thể nào dùng những bằng chứng xảy ra sau khi mà nó đã kiện để mà đưa vào đây để nói rằng đây là cái bằng chứng tôi rõ ràng tôi thấy cái vụ mạ lị. Thế mà chánh án vẫn cho mang vào, nhưng mà cái điều tệ hại là khi mà luật sư của Sài Gòn Nhỏ phản đối cho rằng họ không nhận được những cái bằng chứng đó đầy đủ trước giờ ra tòa để mà họ có thể biện hộ cho thân chủ của họ, thì đã bị tòa phản đối. Trong đó cũng có những cái vấn đề như là cái bản lên tiếng số 3 của chúng ta, của các cộng đồng và các nhân sĩ lên tiếng để mà họ đồng ký tên tẩy chay báo Người Việt vì đã có những hành vi, những lời nói nhục mạ chính thể của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi ra tòa, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là người chủ tịch cộng đồng Nam Cao Ly hiện tại và cũng là người đầu tiên đứng ra ký tên vào cái bản đó, tham gia những buổi họp của các hội đoàn để mà thảo ra cái bản lên tiếng đó, thì khi ông ra đến nơi để làm nhân chứng, ông cũng không được tòa án cho ông phát biểu, cho rằng vì ông không phải là người viết cái bản án đó thì ông không thể lên tiếng. Hoặc là có những cái mà chúng ta phải chờ cái transcript của tòa để mà thấy rằng khi bà Hoàng Diệp Thảo đặt cái vấn đề về ai làm chủ thật sự của cái tờ báo Người Việt, vì qua cái văn phòng thương mại của quận Cam chúng ta có thể có tất cả những cái tài liệu ghi danh khi mà thành lập công ty, thì có 5-6 bản khác nhau nêu tên 5-6 người khác nhau, theo như Lữ Anh Thư hiểu thì bà Hoàng Diệp Thảo mới đặt cái câu hỏi, vậy thì ai thật sự là chủ nhân của tờ báo? Thì cái điều đó là một cái điều kêu bằng những cái tin tức mà tất cả quần chúng đều có thể biết, là vì nó gọi là public information, ai cũng có thể có, thì tại sao phải đặt cái câu hỏi là vì sao bà biết cái chuyện thế này, nó không phải là một bí mật gì cả. Đồng thời theo như cái tâm thư của bà Hoàng Dự Khảo được biết, bà phổ biến ra cho quần chúng biết, thì bà còn nói rằng những cái video mà họ dùng đó, họ đã cắt xén từ mấy mươi phút còn xuống 5-3 phút, hay gọi là đã cắt bớt chữ. Thì những cái việc làm như thế, khi mà một cái video bị cắt xéo đi thêm một câu nói, bị cắt ra khỏi cái concept của nó, thì nó không còn cái ý nghĩa đó nữa. Và phía bên báo Sài Gòn Nhỏ đã không có cái cơ hội để được trình bày ngược lại, để cho Bồi Thẩm Đoàn thấy rằng đây là một cái sự chụp mũ. Thật ra bây giờ cái Mã Lị là từ người Việt Mã Lị, cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta, chứ không còn là giữa người Việt với Sài Gòn Nhỏ nữa. Thì có là những cái bất công. Mà nếu mà quý vị theo dõi rất kỹ thì quý vị sẽ thấy rõ ràng đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể dùng để mà nói rằng đã không được phục dịch trong cái vụ kiện này, và chúng ta có đủ bằng cứ để mà chống án và để mà kháng kiện.
Thưa cô, Hoa Kỳ là một siêu cường tiên tiến ở hàng đầu trên thế giới. Qua những gì diễn ra trong cái viên sử của báo Người Việt về hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ, làm cho bà Hoàng Dược Thảo đã phải thốt lên là phi lý và bất công. Cô có cảm thấy cái niềm tin vào hệ thống pháp lý của thứ tạm dung này đã bị sứt mẻ ở nơi cô không, thưa cô?
Thưa chú, có và không. Nếu mà mình theo dõi tin tức trên hệ thống báo chí, kể cả hệ thống báo chí Hoa Kỳ, thì từ những ngày vào tháng 11 vừa qua cho đến bây giờ, đã biết bao nhiêu tiếng nói của người dân Hoa Kỳ lên án kêu nói rằng công lý của Hoa Kỳ không có cho những người da màu, không có cho những người dân thiểu số. Thì làm như là nó đang có một cái phong trào bất công trong hệ thống công lý của chính phủ Hoa Kỳ vậy đó. Tuy nhiên cháu cũng nghĩ rằng đây là một cái xứ tự do dân chủ. Chúng ta không đồng ý với bản án, chúng ta vẫn có cái quyền kháng án. Chúng ta vẫn có thể tiếp tay với nhau để mà chống lên những cái tiếng nói để đòi hỏi cái công lý. Ví dụ như là vụ án của ông cựu thống đốc của tại Virginia vừa gần đây, nếu mà quý vị tính giả có theo dõi, thì hai vợ chồng ông đã bị kết án tới 19 án về tội tham nhũng. Nhưng mà khi ra tới tòa, dù đã bị Bồi Thẩm Đoàn kết án, vẫn có những cái bức thư phản đối, lên tiếng nói có những cái sai trái trong cái vụ xử và yêu cầu họ đòi xử lại. Và cuối cùng tòa đã phải nhượng bộ để mà giảm cái bản án đó xuống. Thì tuy rằng nó có hiện tại trong cái bước đầu tiên chúng ta thấy có những cái bất công, nhưng mà cái đó nó đòi hỏi người Việt Nam bây giờ chúng ta phải quan tâm vào đó. Chúng ta phải đừng có thờ ơ, phải đặt cái mối quan tâm của chúng ta, đặt cái thỉnh nguyện, không phải là thỉnh nguyện, mà bày tỏ cái thái độ và cái lập trường đó, gửi đến luật sư, gửi đến tòa án, phản đối những cái gì đã xảy ra, để đòi hỏi cái công lý đó. Thì Lữ Văn Thư nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có cái quyền để làm cái việc đó.
Dạ thưa cô, có khuyến hướng dư luận cho rằng những cái người còn trân quý cái tấm căn cước tị nạn cộng sản của chúng ta, tiếp tục cái cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ cộng sản Việt Nam, đang phải đi giữa hai làn đạn là sức chống phá của cộng sản Việt Nam và luật pháp của quốc gia tạm dung này trói tay, vì nó không được làm ra cho những người Mỹ gốc Việt chống cộng để giải phóng cho quê hương. Cô nghĩ sao về những khuyến hướng dư luận này, thưa cô?
Thưa chú, nó cũng có và không. Thưa chú, nó như thế này, cháu nghĩ rằng Hoa Kỳ là một cái xứ của luật pháp. Miễn sao chúng ta đừng đi ngược lại cái luật pháp đó, không có gì cấm chúng ta bày tỏ cái lập trường, bày tỏ cái thái độ. Ví dụ như trong cái vụ án người Việt này, đúng, chúng ta không thể nói chụp mũ một người này, một người kia là cộng sản mà không có bằng cớ. Tuy nhiên, khi mà họ đi ngược lại cái quyền lợi của chúng ta, hay là họ nhục mạ cái chính thể của chúng ta, cái chính nghĩa của người quốc gia, chúng ta có thể làm một cách rất tôn thượng thờ pháp luật bằng cách mình đồng lòng dứt khoát tẩy chay họ. Thì một khi mà mình làm, không ai cấm mình là phải ủng hộ họ hay là có quyền tẩy chay họ. Thành ra nếu mà mình cảm thấy rằng tờ báo Người Việt đi ngược lại quyền lợi của người quốc gia, chúng ta tẩy chay họ, không làm một cái gì, không tiếp tay họ, không đăng một quảng cáo, không đọc báo, không mua báo, thì đó là cái quyền của người quốc gia thôi. Thí dụ như họ đưa những người văn công ca sĩ trong nước ra, nếu chúng ta cũng không cần biểu tình, chỉ kêu gọi nhau tẩy chay không thèm đi, họ không làm business được thì buộc lòng họ phải dẹp tiệm thôi. Thì đó là cái cách của chúng ta. Dĩ nhiên Hoa Kỳ bây giờ họ đã bắt tay với cộng sản, họ tạo điều kiện cho Việt Cộng để mà được mang những đoàn văn công qua đây, được gửi những cái đoàn tôn giáo, họ làm những cái trao đổi đó với nhau, và họ có cái quyền trên căn bản là của hai quốc gia với nhau. Nhưng chúng ta không bị bắt buộc phải tin vào cộng sản hay phải theo cộng sản hay phải tiếp tay cho những cái cơ quan mà họ đi ngược lại quyền lợi của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể làm những cái điều như thế. Thành ra tuy là luật pháp nó có khó khăn hơn, nhưng nó vẫn phải tôn trọng cái quyền chọn lựa và cái lập trường của người quốc gia.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản, phát đi từ Oklahoma City.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản, phát đi từ thành phố Oklahoma City mỗi ngày 24 giờ. Thưa cô, sau phán quyết của tòa án, trong một bức tâm thư của Bảo Hoàng Dược Thảo gửi ra mới đây, có những cái lời cảnh báo như sau. Đây là một bước ngoặt để cho chúng ta, những người dân Việt không chấp nhận chế độ cộng sản, nhìn lại về phương cách chống cộng của mình. Chúng ta cần phải đoàn kết hơn, tổ chức lại quy củ hơn, và nhất là chặt chẽ hơn, có căn bản về pháp lý hơn. Nếu không, thì con đường hợp tác giữa các tổ chức, những cá nhân chống cộng và các cơ quan truyền thông sẽ khó mà tồn tại, ngưng chức. Thưa cô, phải chăng đây là một lời tiên tri về một cái thảm họa pháp lý có thể sẽ đổ ập xuống đầu những cái phong trào chống cộng cùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở tương lai, thưa cô?
Những cái lời trong tâm thư của bà Hoàng Việt Thảo là những lời nhắc nhở, thì đúng hơn là những lời cảnh báo. Thì vì những cái từ ngày mà Hoa Kỳ ban giao với Việt Nam Cộng sản, thì chúng ta đã thấy đã có những cái manh nha, những cái vụ kiện, những cái vụ đưa ra tòa, những người lên tiếng chống cộng. Và đó là một cái cách để mà khủng bố tinh thần chống cộng của chúng ta, để làm cho chúng ta ngần ngại, không dám lên tiếng nói. Thì cái lời nhắc nhở của bà Hoàng Việt Thảo ở đây, rằng tờ báo Sài Gòn Nhỏ là tờ báo đã đồng hành, đã sát cánh với chúng ta trong công cuộc chống cộng và chống Việt Giang từ 30 năm nay. Bà Hoàng Dược Thảo vì tiếp tay với chúng ta để phổ biến cái bản lên tiếng số 3, tẩy kêu gọi tẩy chay báo người Việt, mà đề rõ ràng là đồng ký tên của 151 hội đoàn, đoàn thể và nhân sĩ, vậy mà vẫn bị đưa ra tòa, vẫn bị cho rằng đó là giả mạo. Thì từ nay với một cái bản án nặng nề như vậy, còn tờ báo nào, còn ai dám lên tiếng để bày tỏ cái lập trường của mình để chống Việt Giang và Việt Cộng? Thì cái đó là cái điều mà cháu nghĩ rằng là một lời nhắc nhở mà rất là quý báu, mà chúng ta cần nghiên cứu. Là tại vì đã 40 năm qua, năm nay là 2015 rồi, 40 năm từ ngày chúng ta mất nước. Lúc đầu thì chúng ta còn đang sôi sục căm thù những kẻ đã cướp mất quê hương đất nước và tài sản của chúng ta. Nhưng mà dần dần chúng ta sống trên cái đất tạm trung này, và chúng ta hội nhập vào cái đời sống ở đây, chúng ta thờ ơ. Từ khi mà được về Việt Nam, được về chơi, về thăm nhà, thì không còn ai nói tới cái chữ nhớ nhà, hay là còn ai, không còn ai cương quyết chống cộng nữa, dứt khoát. Cái sự dứt khoát đó nó rất là ít. Mà chúng bây giờ, chúng nhờ cái cơ hội được ban giao với Hoa Kỳ, họ sang đây, họ dùng nghị quyết 36, họ dùng đủ mọi thủ đoạn để mà lũng đoạn cộng đồng của chúng ta, để tạo cái sự chia rẽ. Mà nếu chúng ta không ngồi lại với nhau, để không nhìn thấy cái đó, không đoàn kết lại, không tổ chức lại, thì từ nay chúng ta có thể sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa, và làm cho nhiều người cảm thấy quan ngại khi mà phải bày tỏ cảm tưởng hay là lập trường của mình. Thì thưa chú, cái bản lên tiếng của chúng ta, cái bản thỉnh nguyện thư của chúng ta, không biết bao nhiêu bản được phổ biến trên Internet, trên các báo chí. Chúng ta luôn luôn chỉ là ghi tên những cái hội đoàn, đoàn thể, và chắc chắn là báo Người Việt cũng đã từng đăng những cái bản thỉnh nguyện ngày kia, chỉ tên của những hội đoàn và tên của những cái vị đại diện cho các hội đoàn đó. Nhưng mà không ai bao giờ đặt câu hỏi là vì sao không có chữ ký, để nắm cáo buộc đó là giả mạo. Mà rồi một người mang danh là công lý cũng không cho cơ hội để đi tìm hiểu có cái đó có thật hay không. Cháu thắc mắc là cái bản đó ra tòa, nó có được dịch đầy đủ và được chấp nhận hay không, hay chỉ là một lời nói trơn. Thì chúng ta phải suy nghĩ lại, khi bây giờ chúng ta còn ngồi lại với nhau đây, những tổ chức, những nhân sĩ, những hội đoàn, những cộng đồng để chống cộng, chúng ta phải có một cái nguyên tắc làm việc đồng thuận với nhau, phải đồng lòng với nhau, phải dám dứt khoát lên tiếng, và phải can đảm nói lên cái tinh thần trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong cái bản lên tiếng số 3 này.
À, dạ thưa cô, à, phải chăng đấy là việc làm của cô gần đây đã đưa ra một cái vận động thư để yêu cầu mọi người hãy cùng ký tên bản nạp cho luật sư để làm bằng chứng cho cái trường hợp kháng cáo trong tương lai của bà Hoàng Diệp Thảo, thưa cô?
Thưa chú Hồng Phúc và thưa quý thính giả, đó là cái lý do Lữ Anh Thư cảm thấy là tiếng nói của 151 hội đoàn, cộng đồng và các vị nhân sĩ đó đã bị coi thường. Họ đã đích thân đến để họ bỏ tên vào, để họ lên tiếng, họ phản đối và họ đồng ký tên để kêu gọi tẩy chay báo Người Việt, vì việc làm của Người Việt là nhục mạ chính thể của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì vì sao cái tiếng nói đó đã bị phản đối? Vì thế, cháu muốn lên tiếng kêu gọi đến như thế nào để trước tòa án chúng ta thấy rằng Người Việt đã không nói đúng sự thật, Người Việt đã làm việc làm sai trái, là nói cho rằng đó là một cái tờ giấy giả mạo cho bà Hoàng Diệp Thảo là một tác giả. Thì cháu chỉ kêu gọi cái tiếng nói trách nhiệm, cái lương tâm và cái tinh thần lập trường của những người đã ký tên vào đó. Đồng thời, cháu cũng rất là vui khi mà nhận thấy cái sự đáp ứng rất là nồng nhiệt của quý vị đó. Mà không những thế, những đồng hương không có tên trong cái bản đó cũng kêu, cũng liên lạc với cháu và cho rằng tôi cũng muốn bày tỏ cái mối quan tâm của tôi, dù là tôi không có tên trong cái bản đó, tôi có làm được như thế hay không. Thì đối với Lữ Anh Thư, đó là cái tinh thần trách nhiệm mà Người Việt tị nạn cộng sản đang thể hiện.
Dạ thưa cô, cái bản án 4,5 triệu mà báo Người Việt đã đạt được, thưa cô, cái kết quả đó nó có làm thay đổi cái diện mạo và lập trường của báo Người Việt ở trong lòng cô không, thưa cô?
Thưa chú, chắc chắn là không, mà không phải chỉ một mình Lữ Anh Thư, mà Lữ Anh Thư cảm thấy là quý độc giả ngoài kia, đồng hương của chúng ta, những người còn quan tâm, những người tìm hiểu về cái vụ án này, họ cũng đều nói rõ là đối với họ, thắng hay thua, báo Người Việt trong mắt họ vẫn là một cái tờ báo đi ngược lại cái quyền lợi của người tị nạn, và họ không hề thay đổi những cái cảm tình của họ đối với báo Sài Gòn Nhỏ. Vì Sài Gòn Nhỏ từ đầu đến bây giờ vẫn luôn là một cái tờ báo chống cộng, vẫn luôn là một cái tờ báo tiếp tay đồng hành với công cuộc chống cộng, chống Việt Giang của người Việt nạn cộng sản.
Dạ thưa cô, cái nền tư pháp của chúng ta trước đây có kẻ đã châm biếm rằng đồng bạc đâm toạc tờ giấy. Thưa cô, thế còn tại Hoa Kỳ này thì sao? Nếu không có tiền để theo kiện, để hầu tòa, để mướn luật sư, vân vân, liệu chúng ta có thể tìm được công lý hay không, thưa cô?
Thưa chú và thưa quý thính giả, khi nào mà chúng ta có cái khả năng, chúng ta có tiền, thì mọi sự nó cũng đều dễ dàng hơn. Trong cái vụ kiện này, nếu chúng ta có tiền để thuê một cái tổ hợp luật sư chuyên môn, để có những cái người đi điều tra về sự việc, và thuê được những cái văn phòng, họ làm những cái bản dịch thuật được thử thể và được chấp nhận tại tòa án. Chúng ta có người để thu thập tất cả những cái chi tiết cần thiết thì luôn luôn nó dễ dàng hơn. Không nhất thiết là phải có tiền mới mua được công lý. Vì nếu mà nói như thế thì nó có vẻ như là hối lộ một kẻ gian, một kẻ sát nhân vẫn có thể mua được cái sự công bằng cho mình, nhưng mà luôn luôn có tiền thì việc gì nó cũng dễ dàng hơn, thưa chú.
Thưa cô, gần đây chúng tôi thấy có một số dư luận trên diễn đàn Internet có đề nghị cô là người đứng ra để vận động lập cái quỹ pháp lý cho bà Hoàng Thị Thảo cũng như hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ. Thưa cô, việc đó cô có chấp nhận không và hiện giờ tiến hành như thế nào, thưa cô?
Thưa chú thì và thưa quý thính giả, cháu có nhận được thư của một số quý vị độc giả cũng như là những quý vị còn quan tâm tới cái vấn đề đấu tranh trong cộng đồng chúng ta, thì họ đề nghị là Lữ Văn Thư đứng ra để mà điều hành một cái quỹ pháp lý cho cái báo Sài Gòn Nhỏ trong cái vụ kiện này. Thì đối với Lữ Văn Thư cái chuyện đó cũng làm được thôi. Nó không phải duy nhất chỉ là giúp cho hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ có một số tiền để mà trả chi phí pháp lý, mà nó nói lên cái sự đoàn kết của chúng ta, đoàn kết trước sự quan tâm của những người còn có lập trường chống cộng vững chắc, để mà chúng ta đoàn kết với nhau, nói lên trước tòa án Hoa Kỳ, nói lên trước dư luận quốc tế rằng chúng ta hỗ trợ cho cái tinh thần của báo Sài Gòn Nhỏ, chúng ta hỗ trợ cho cái bản lên tiếng của 151 nhân sĩ và hội đoàn đồng lòng kêu gọi tẩy chay báo Người Việt đó, và chúng ta thực hiện cái quỹ pháp lý đó để mà nói lên cái tinh thần của chúng ta, cái tinh thần trách nhiệm. Và trong vài ngày tới, Lữ Văn Thư sẽ thực hiện xong cái quỹ pháp lý đó, có giấy tờ của chính phủ Hoa Kỳ cho phép đàng hoàng, và sẽ xin hệ thống truyền thông Việt Nam cũng như các báo phổ biến đến để mà động viên chúng ta khắp nơi được rõ.
Dạ thưa cô, bà Hoàng Dược Thảo hệ thống Sài Gòn Nhỏ có quyết định sẽ kháng cáo hay không? Và nếu có kháng cáo, theo cô, thì cái tỷ lệ thành công sẽ là bao nhiêu phần trăm, thưa cô?
Thưa chú Hồng Phúc và thưa quý thính giả, Lữ Văn Thư cũng không biết là cái xác suất thành công nó có bao nhiêu. Nhưng mà dù muốn hay không, chắc chắn bà Hoàng Dược Thảo và hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ sẽ phải kháng cáo. Mà thôi, là vì trong cái vụ kiện vừa qua, chúng ta đã bị áp bức quá nhiều bất công trong đó, và cho nên mình không thể chấp nhận cái bản án đó, và cái cách duy nhất để mà chống lại bản án đó là để kháng kiện thôi. Nhưng mà dù thắng hay thua, mình cũng phải làm, thưa chú, vì chỉ có cái cơ hội đó mình mới nói lên được, cái bày tỏ cái lập trường của mình, cái quan điểm của mình và sự thật sau những cái vụ này. Thí dụ như là cái bản lên tiếng số 3 bị cáo buộc là giả mạo, hoặc là những cái bằng chứng xảy ra sau năm 2012 đã được, không biết nó có bị, những cái video đó nó có bị cắt xén, nó có bị thay đổi như thế nào, vì một chữ trong một câu mà khi mình rút ra riêng thì nó mang một cái ý nghĩa khác, nó không còn mang cái ý nghĩa nguyên thủy của nó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà mình phải tìm đủ mọi cách để được đưa ra những bằng chứng đó trước công lý. Mình phải đòi công lý cho cái cuộc đấu tranh của chúng ta. Chỉ vì lý do đó Lữ Văn Thư nghĩ rằng bà Hoàng Dược Thảo và hệ thống Sài Gòn Nhỏ, báo Sài Gòn Nhỏ phải kháng kiện thôi, thưa chú.
Thưa cô, chúng tôi xin được tỏ lòng ngưỡng mộ cô, một cái người trẻ dấn thân và kiên định lập trường chống cộng dứt khoát. Để chấm dứt cho cái cuộc phỏng vấn hôm nay, xin cô vui lòng cho một lời tâm tình với giới trẻ và cộng đồng người Việt hải ngoại qua cái vụ kiện của báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ, thưa cô.
Thưa chú Hồng Phúc và thưa đài Radio Việt Nam cũng như thưa quý thính giả đang nghe đài, Lữ Văn Thư xin cảm ơn chú và đài Việt Nam đã cho Lữ Văn Thư có cái cơ hội để bày tỏ cái cảm tưởng hôm nay về cái vụ kiện, và xin kêu gọi đồng hương của chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, những người chuyên gia Mỹ gốc Việt trên đất nước này, chúng ta bận rộn với đời sống, chúng ta bận rộn với tương lai của chúng ta, lo cho gia đình, nhưng xin hãy để một ít thời giờ để quan tâm tới những gì đang xảy ra, cho cộng đồng của chúng ta, cho những người đang dính thân tấn cộng, đang gặp phải những cái chuyện không may, đang gặp phải những cái bất công, thì Lữ Anh Thư kêu gọi quý vị đồng hương, xin hãy quan tâm nhiều hơn, xin hãy nhìn vào cái sự thật, nhưng xin hãy nhìn vào những cái bằng chứng thay vì chỉ nghe những lời đồn đại, và xin hãy bày tỏ, can đảm bày tỏ cái quan tâm của mình đối với Hoa Kỳ, đối với công lý của nước này, đối với dư luận quốc tế, vì chúng ta không thể để cho họ nghĩ rằng chúng ta cũng là những người chỉ muốn sống, chỉ muốn được yên thân, mà không quan tâm tới cái lập trường, không còn giữ cái căn cước của tị nạn của chúng ta. Xin hãy nhớ vì sao chúng ta liều chết bỏ nước ra đi. Xin bạn đừng bao giờ quên những điều đó, và xin những người trẻ hãy bỏ thời giờ của mình để quan tâm tới cái sự sống còn của cái cộng đồng này, cái sự sống còn của cái lập trường quốc gia dân tộc và cái chính nghĩa của chúng ta. Những người chuyên gia như Lữ Anh Thư đã trình bày trước đây, những người luật gia, những gốc Việt, xin hãy dùng bản án này như một cái vấn đề để nghiên cứu, để tìm hiểu, và nếu được để mà hỗ trợ cho cộng đồng trong cái cuộc đấu tranh đòi công lý cho những người dám đứng lên nói tiếng nói và lập trường chính nghĩa của người quốc gia. Kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua thì như quý vị đã biết là Lữ Anh Thư có phổ biến một cái lời kêu gọi bày tỏ lập trường và tinh thần trách nhiệm trong cái bản lên tiếng số 3. Thì thưa quý vị, kể cả khi quý vị không có tên, không nhất thiết là quý vị phải có tên trong cái bản lên tiếng số 3 đó mới có thể bày tỏ được cái sự quan tâm của mình. Nếu quý vị cảm thấy rằng cái vụ án này nó có những cái điều mà quý vị không đồng ý và quý vị có cái mối quan tâm đối với cái cuộc đấu tranh của cộng đồng tị nạn của chúng ta, xin quý vị cứ bày tỏ và gửi về. Lữ Anh Thư sẽ đúc kết tất cả những hồ sơ đó và nộp vào cho luật sư để mà đưa ra tòa trong cái vụ kháng kiện của Sài Gòn Nhỏ để chống lại bản án. Thưa quý vị, xin quý vị gửi về địa chỉ là PO Box 3721, Maryfield, Virginia 22116. Maryfield là Merifield. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Thưa cô, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn cô đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được có dịp trở lại với cô trong nhiều vấn đề khác nữa của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại của chúng ta.
Lữ Anh Thư xin được kính chào chú Hồng Phúc và xin rất cảm ơn chú cũng như quý khán giả đã nghe đài và đã cho Lữ Anh Thư có cơ hội phát biểu hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn cô.
Như dân dân chẳng có bao giờ tan, hương xanh hương ngàn chỉ một chén cười mà ban. Lễ sau màn trận công xiết một tay sáng sớm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xiết yêu.
Quý vị đang nghe đài phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản, phát đi từ Oklahoma City.
Quý vị đang nghe đài phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản, phát đi từ thành phố Oklahoma City mỗi ngày 24 giờ.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.